đất gia đình con đang ở ngày xưa, đời chủ trước ở, có thờ điện. Khi bố mẹ chồng con ở, bố con có thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo. Con nghe nói vì bố con thất ý với thầy, trong một lần đi hầu đồng ở đền to phủ lớn, ông thầy đó nói với các người cùng đi rằng, đời bố con sau này không ra gì. Năm 1990, bố con 55 tuổi lại bị hành, 3 năm sau đó thì mất. Sau khi bố con mất đi, gia đình con có nhờ ông đồng giải điện. Đến năm 2011, con bị hành mấy năm, chồng con bị tai biến, con trai học hành dở dang, con lại lập điện. Năm 2013, nhưng vì chồng con bệnh ngày một nặng, con phục vụ toàn phần. Hàng ngày lên hương trên điện, con thấy mình không được thanh thạch. Sau đó, con lại nhờ người giải điện, và con đã ăn chay niệm Phật, đọc kinh Địa Tạng một thời gian, nhưng con không biết hồi hướng. Ôi dồi ôi, viết tâm thư cả 4 mặt giấy, mẹ ơi, mình mới gây thế. Thầy bảo viết câu hỏi ngắn thôi, sợ nhất là cái viết tâm thư nó này, kín, viết chữ nhỏ mà kín cả 4 mặt giấy này. Lạy các cụ, các cụ mà làm như thế này thì nhà cháu ở trên này thì chết. Các cụ cứ nói hỏi thì cứ hỏi ngắn ngắn thôi, cô đọng lại thôi. Giờ con mới biết lúc đó mình chỉ là tu mù. Nhà con cứ gặp hết hoạn nạn này đến hoạn nạn khác. Tháng 8 năm 2023, con mừng rơi nước mắt vì được gặp thầy giảng kinh Địa Tạng trên TV. Ngồi xem TV chắc là nghe thầy giảng lại mừng vô rơi nước mắt hả? Thế có ai giống như cụ này không? Con mới tìm thấy con đường để sống tiếp, vì con quá mệt mỏi vì cuộc sống này. Tháng 9 năm 2023, con về chùa thỉnh kinh Địa Tạng, về đọc và hồi hướng theo thầy chỉ giáo. Con thấy tâm con rất an. Con có điều này xin thầy hoan hỷ. Năm 2020, con nhờ cô đồng bốc bát hương. Từ đó, bàn thờ thường xuyên có tiếng gõ. Tháng 5 năm 2024, chồng con mất. Đầu năm 2025, con được gặp thầy. Con về chùa bốc lại bát hương ngày mùng 10 tháng 2 năm 2025. Con thỉnh bát hương về thờ. Bàn thờ nhà con đến giờ này vẫn còn tiếng gõ, chỉ là ít hơn thôi. Con đã phát nguyện đọc chú Đại Bi 21 ngày, mỗi ngày một thời và buổi sớm, mỗi thời 21 lần. Nhưng ban thờ vẫn còn tiếng gõ. Có lúc con đang tụng kinh cũng phải giật mình. Ngày 12 tháng 4, sáng sớm con lên hương đọc kinh, con phát hiện ra bát hương đã bị cháy hết chân nhang. Ngày mùng 5 tháng 5 năm 2025, dỗ đầu chồng con, sáng ngày mùng 6 tháng 5, con lên hương để đọc kinh, con lại thấy bát hương đã bị hóa chân nhang. Ngày mùng 9 tháng 7, dỗ bố chồng con. Sau đó mấy ngày, như thường lệ, cứ 3 giờ đến 3 giờ 30 sáng, con đọc kinh. Khi lên hương, con lại thấy chân nhang bị hóa gần hết. Xin thầy chỉ giáo cho con. Từ khi con biết về chùa, con thường xuyên cho các cháu nội về cùng. Con chỉ xin nguyện rằng các cháu của con sớm giác ngộ Phật Pháp, biết quy Tam Bảo để nương nhờ cửa Phật. Con còn điều này xin thầy khai thị cho. Nhà con hiện giờ còn thờ cây hương ngoài trời mà là thờ mẫu cửu. Nhưng trong nhà con có thờ tranh Tam Thế Phật và tranh Địa Tạng. Vậy con có nên thờ cây hương nữa không? Con xin thầy chỉ giáo cho các Phật tử về tu tại chùa được biết, khi nhà con người mất thường là có bát gì đây, có bát cơm quả trứng, nhưng vì không sát sinh thì không dùng trứng, thì chúng con phải làm thế nào cho chúng cho đúng chính pháp và người mất được giải thoát. Khi chồng con mất, con không dùng cơm trứng, mà mỗi ngày con cúng một mâm cơm chay vào bữa trưa. Không cúng cần phải cúng cả một mâm cơm đâu, ăn gì cúng đấy thôi, cúng cả mâm nó phí đi. Cúng cả mâm thì xong mình ăn cũng được, nhưng mà cũng không nên làm, nó vất quá. Ăn gì thì cúng đấy thôi, bát cơm bát canh, đấy là đơn giản thôi. Ở áo quan, tức là cúng cả mâm cơm ở áo quan, con chỉ sắm một, ở chỗ áo quan thì chỉ sắm một đĩa bảy thứ quả, con dâng sữa, một hộp bánh, một chai nước lọc. Con làm như thế có sai không? Được, làm thế được rồi, hoa quả chai nước thế được. Còn là trả lời từ dưới lên trên cho nó dễ. Còn cúng bát cơm cho người mất, nếu người theo Phật chúng ta mà chúng ta ăn chay rồi, hoặc người đã ăn chay rồi không cúng trứng nữa thì có cái gì? Đơn giản, đơn giản như là gì? Như là xem đồ vật trong lòng bàn tay. Chúng ta ăn cơm chay vẫn nấu bát cơm như thế, vẫn đôi đũa như thế, theo phong tục tập quán quê hương. Nhưng thay quả trứng bằng củ khoai tây luộc lên, thế là xong. Đấy, đơn giản quá, có gì đâu mà không thầy hướng dẫn như thế. Ngày xưa là cụ tổ chủ hương, cụ hướng dẫn cái đấy, không phải to ông thầy Thịnh thầy bịa ra đâu nhá. Ngày xưa thầy đi học ấy, cụ tổ chủ hương, cụ chủ trương là ăn chay mà. Thế có các thầy ni, đấy hôm nay có các thầy ni, ngày xưa cụ tổ chủ hương, cụ Viên Thành nhá. Có sư thầy sư ni thì hỏi bạch cụ, thế thì vừa qua là sư phụ nhà con bị tai biến, năm nay cũng hơn 90 tuổi rồi, cụ cũng sắp qua tịch rồi. Thế nhưng mà ở ngoài đời thì người phong tục là cứ quê hương của chúng con là chùa chúng con, là quê chúng con là người chết là kể cả các sư người ta cũng bảo phải có bát cơm quả trứng. Thì không có thì làm thế nào? Thế cụ bảo đơn giản có cái gì đâu. Chúng ta ăn chay thay quả trứng bằng củ gì? Củ khoai tây giống tròn tròn, những quả trứng luộc nó lên để vào đấy, thế là xong. Đấy, ngày xưa gần cụ tổ thì học được nhiều cái hay lắm các quý vị. Cái này đấy, luộc củ khoai tây lên thế xong thôi. Đấy, xong. Chúng ta ăn chay mà. Đấy, hoặc là chúng ta muốn cúng chay mà. Thì thế là được thôi. Tâm xuất thì Phật chứng có cái lòng của mình. Thế là trả lời lời từ dưới lên trên, không nói dễ quên. Câu hỏi nó tâm thư khá dài. Còn cái việc mà tụng kinh và bảo cháy bát hương hay cái gì gì hóa chân nhang cái gì đó, nó cũng đơn giản, không phải lo lắng cái gì đấy các quý vị ạ. Chúng ta thắp hương ở trên mà nó có cái tàn đấy, nó rơi xuống thì có cái chân hương ở dưới nó tàn, nó rơi xuống thì nó cháy, nó không có gì đâu mà phải lo. Nếu về mặt tâm linh mà bất an ấy, thì cứ múc một cốc nước trắng sáng sớm lên, đặt lên trên ban thờ, chỉ cho 7 biến hoặc 21 biến chú đại bi, một biến thập chú, bát nhã, án mani, bát minh hầu, một chàng và ba chàng. Xong bắt đầu xong một cái qua lễ, xong một cái chúng ta cầm cốc nước, có thể thắp cho ba nén hương cũng được. Chúng ta giơ cái chén nước lên trước mặt mình như thế này, kết cái ấn cát tường như thế này, đặt lên trước mũi chén được, không thì không kết ấn cũng được, không sao. Chúng ta bưng cái chén nước lên trang nghiêm như thầy cầm cái mic này, đọc cái bài, có thể đọc cũng được mà không đọc cũng được. Thuộc thì đọc, mà không thuộc thì ghi nó vào. Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. À, các vị về có thể nghe lại đoạn này, mà muốn học thì chép nó vào ấy, cái tờ giấy ấy, để đấy. Nguyện chư Phật dĩ thần thông lực, gia trì tịnh thủy đắc thanh lương. Thế là thắp ba nén hương thư vào đấy, ba cái mấy cái chữ là gì? Thanh, lương, thủy, thêm một chữ nữa là tâm. Chữ thanh viết chữ Việt cũng được, các thầy thì viết chữ Hán, các thầy ngày sau chữ Hán là viết chữ Hán, các cụ ở tổ ngày xưa dạy như thế. Chữ thanh, chữ lương, chữ thủy, xong rồi đến chữ tâm. Xong rồi có thể viết chữ gì, có thể thư thêm cái chữ nữa là viết thêm cái chữ nữa là gì, đắc bình an tiếp theo cũng được, mà không thì cũng không có cũng được. Bắt đầu là trì cho ba hoặc bảy biến chú chuẩn đề vào đó, khể thủ quy tô ta đế đầu định đi ta cũng chi đó, chú chuẩn đề đó. Xong một cái bắt đầu là gì, là lấy cái cành hoa là cành ngâu đó là vẫy, mỗi lúc vẫy là mình vẫy một cái là nam mô thanh lương địa bồ tát là vẫy. Cái vẫy cái sái tịnh thì người, lúc sái tịnh là người, theo các thầy thì ngày xưa đi học khoa giáo thì người sái theo cái hình chữ gì, chữ tâm. Chắc các vị cứ thái này, cái chữ tâm trong chữ Hán ấy, xem chữ tâm trong chữ Hán ấy, vẩy bên này một cái, vẩy bên này một cái, bên này một cái, trên một cái, ngoằng bên này cái ra thành chữ tâm. Đó, thế là dùng tâm để gì? Ý là dùng tâm thanh tịnh, tâm thanh lương, tâm chân thành để làm mát cửa, mát nhà, an úy thổ địa, thần linh, gia tiên, kỷ huyền, tất tổ, vân vân. Đó, cho nên đấy vậy này. Thầy, các vị đấy để thầy vậy thấy thế nào? Vậy một cái ngoằng cái thôi bắt đầu. Đấy, thế xong lại hất xoay sau một cái thế. Ý là gì? Bao nhiêu những cái phiền não, cái ô trược, cái nhiễm ô, cái bẩn thỉu gì theo ra đằng sau đi, đi hết đi. Đấy, đại khái là thế, đơn giản là như thế thôi. Nếu không học thì cũng không hiểu đó các vị. Vì sao lại thế? Các cụ các thầy vẩy xoay tịnh là thầy hất sang đằng sau. Tại vì hất sang đằng sau là gì? Ý giống như mình đi quét nhà ấy. Đấy, mình đi quét nhà, mình quét rác, mình phải quét thành một đống để hót nó đi nó mới sạch. Chứ nếu không quét vào một đống hót nó đi, quét chỗ này để chỗ kia thì gió nó lại bay. Nên ý là xoay tịnh. Các cụ ngày xưa thầy đi học khoa giáo là như thế. Đấy. Nay cũng đem truyền hết cho chúng ta, có cái gì bí mật nữa đâu. Truyền hết, thầy Thịnh có gì truyền hết. Vì tới đây thì dần dần thì Thịnh cũng sẽ già và chết thôi, giữ lại là cái gì đâu. Các Phật tử chúng ta tự học để mà làm, ở tại gia như thế cho nó yên tâm. Cái mỗi khi cháy hóa chân hương bát nhang, các Phật tử cứ làm như thế, tự làm là yên tâm. Không phải cần phải thỉnh các sư đến đâu. Thỉnh các sư là những việc lớn thôi. Hơi một tí thỉnh sư nó cũng bất cập lắm. Cho nên chúng ta làm được cái điều đó thì cho nó yên tâm, thế là xong. Còn cái vấn đề mà gì? Bà là tụng kinh ở trong nhà thì nó cứ thỉnh thoảng nó cứ nổ lách tách các thứ thì không sao đâu, kệ nó, muốn nổ thì nổ. Nhưng thôi từ giờ trở đi về đấy cứ làm như thầy bảo đi, bà nói thì thôi, nếu ở trong nhà có các vị bản gia thổ công đông chủ tư mệnh, rồi các vị lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ nội ngoại, rồi các vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh ở trên mảnh đất này, nếu có gì còn oan khuất hay có gì chưa bằng lòng, chưa hoan hỷ, thì con tín chủ con tên là như thế này, địa chỉ số nhà bao nhiêu, đấy thì nguyện đem công đức tụng kinh địa tạng này được bao nhiêu công đức xin hồi hướng cho các cô. Nguyện nếu ở dưới mảnh đất nhà con này mà quán gì còn có thân thể nhục thân của các cụ ở dưới này, cho nên các cụ vẫn chưa đi siêu thoát được, con nguyện đem công đức này để hồi hướng cho các cụ. Nguyện mười phương tam bảo chư Phật Bồ Tát đại tác đại chứng minh, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần tác đại chứng minh gia trì cho. Đặc biệt là chúng con xin hồi hướng cầu nguyện Đức Bồ Tát Địa Tạng, U Minh Giáo Chủ Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngài soi đường chỉ lối, phá mê khai ngộ và dùng đại thần thông, dùng đại công đức, dùng đại thần lực để phóng quang tiếp dẫn, khai thị tiếp dẫn, cứu độ cho chư vị chân linh, vong linh, anh linh, hương linh còn ở trong mảnh đất này sớm được siêu thoát, đầu thai về cõi lành thiên giới thiện giới. Dù sinh cõi nào cũng gặp Phật Pháp, tu tập dần dần đầy đủ công đức, sớm thành Phật quả đồng độ chúng sinh, vân vân, như thế là ok. Đấy, kiểu thế. Nói một hồi nghĩ lại mình khấn cũng dẻo phết nha. Đại khái thế các quý vị. Các vị khấn thế nào thì khấn, không phải học lại lời thầy để mà khấn như thế đâu, y như thế đâu. Các vị có cái đại khái tâm nghĩ thế nào thì cứ khấn như thế, nguyện đem công đức tụng kinh này hồi hướng, mà đặc biệt là cứ nhất tâm cầu nguyện Bồ Tát Địa Tạng gia trì cho để họ được siêu thoát. Cái tụng kinh như thế khoảng độ đi, độ 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày là nhất tâm là ổn thôi các quý vị.